là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân khu 2 vừa triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021. Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy.
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh, song Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 luôn phối hợp đồng bộ chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp triển khai hiệu quả các giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai nhiều chủ trương giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong năm, Đảng ủy Quân khu 2 lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ 9 và Đại hội Đảng các cấp, được Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị, Đảng ủy Quân khu 2 đã xác định phương thức, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021.
Sáng nay, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các tỉnh bạn cùng hơn 120 văn nghệ sĩ của toàn tỉnh đã tới dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và đa dạng với nhiều hình thức, nhất là các sự kiện văn học nghệ thuật được tổ chức liên tục, quy mô và ngày càng chuyên nghiệp. Hội đã tổ chức thành công 35 cuộc triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, 12 cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Yên Bái thành công rất tốt đẹp, đạt trên 350 giải thưởng trong các cuộc thi liên hoan, triển lãm, giải thưởng, cuộc thi ở địa phương, trung ương và quốc tế, xuất bản thành công cuốn sách ảnh Yên Bái, Đất và Người. Đội ngũ văn nghệ sĩ Yên Bái không ngừng lớn mạnh với tổng số 152 hội viên toàn hội, số lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật ngày càng chất lượng hơn. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long và nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương những công hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hội tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp đoàn kết động viên, phát huy tính chủ động, tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương Yên Bái, tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc thực hiện chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ, nhằm hướng tới những giá trị chân thiện mỹ, lan tỏa sức sống xã hội lành mạnh, hạnh phúc, từ đó tham gia vào xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Hội cũng cần chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có kế hoạch phát triển bồi dưỡng, kết nạp hội viên trẻ, hội viên người dân tộc thiểu số. Tại đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ Đoàn kết đổi mới sáng tạo phát triển. Với tinh thần dân chủ, tập trung và đoàn kết, đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 thành viên. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội khóa 7. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Văn học Nghệ thuật giai đoạn 2015-2020. Liên hiệp Hội các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển hội năm 2020. Đồng thời, Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số cũng đã trao kỷ niệm chương cho 17 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
nhằm tăng cường hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Tối mùng 4 tháng 12, huyện Lục Yên tổ chức khai mạc chương trình du lịch về miền đất Ngọc lần 2 năm 2020. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại chương trình khai mạc, trên 100 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc huyện Lục Yên đã biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Đất Ngọc sắc màu hội tụ. Đến với chương trình du lịch về miền đất Ngọc, du khách được trải nghiệm thú vị, đậm đà bản sắc trong không gian trầm kính, linh thiêng, huyền bí của khu di tích lịch sử, khảo cổ học quốc gia, Hắc Y đền Đại Cại, di tích cấp tỉnh đền Suối Tiên, căn cứ cách mạng cổ Văn Mường Lai, bình nguyên xanh khai trung, được thả hồn trong những lời ca điệu múa và tìm hiểu những nét văn hóa, những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đồng thời du khách cũng được tham quan không gian chợ quê đất Ngọc với các gian hàng giới thiệu các sản phẩm nổi tiếng của địa phương, tham gia trải nghiệm quy trình làm tranh đá quý, thi gói bánh chưng, đan giò tre, các hoạt động biểu diễn đường phố, giao lưu thi đấu thể thao và thưởng thức ẩm thực của vùng đất Ngọc. Với mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, huyện Lục Yên quyết tâm phát triển du lịch trong những năm tới, tạo động lực xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025. Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc sắc tại bờ hồ Yên Thế, đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện và du khách đã cùng thưởng thức chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật lung linh trên vùng đất Ngọc. Trước đó, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng chủ lực của huyện.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, thành phố Yên Bái triển khai thi công 50 công trình xây dựng với tổng kinh phí 174 tỷ đồng, trong đó có 15 công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang, 34 công trình khởi công mới. Đến nay, thành phố đã giải ngân trên 162 tỷ đồng, đạt hơn 93% kế hoạch giao. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song thành phố Yên Bái đã yêu cầu các đơn vị thi công, đơn vị giám sát nỗ lực tập trung nhân lực, triển khai xây dựng các hạng mục, công trình theo kế hoạch. Đến thời điểm này, thành phố đã bàn giao và đưa vào sử dụng 13 công trình chuyển tiếp, hoàn thiện 27 công trình khởi công mới, hiện còn 6 công trình đang triển khai thi công. Từ nay đến hết năm, thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy nhanh tốc độ các công trình, đôn đốc các nhà thầu tiếp tục có biện pháp thi công để đảm bảo tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm nay.
Năm 2020, huyện Văn Yên phấn đấu 3 xã An Bình, Mậu Đông, Quang Minh đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện tại 3 xã đã hoàn thành và ra mắt nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 12 xã. Cùng với đó, huyện cũng phấn đấu xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 9 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã thôn đạt chuẩn nông thôn mới đề ra, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương phát triển nông nghiệp gắn với phát huy lợi thế từng vùng, tiếp tục đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch và thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huy động xã hội hóa nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ vừa tiếp nhận 30 triệu đồng của các nhà từ thiện Hà Nội hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đinh Thị Oanh, thôn Ta Tiêu, xã Phú Nham, thị xã Nghĩa Lộ. Gia đình bà Đinh Thị Oanh, thôn Ta Tiêu, xã Phú Nham, thị xã Nghĩa Lộ hoàn cảnh khó khăn, đang sống trong ngôi nhà tạm. Ngay khi nhận được hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, gia đình bà đã khởi công xây dựng. 40 hội viên nông dân, hội phụ nữ và nhân dân trong thôn đã đến giúp đỡ làm móng xây dựng. Nhờ đó, căn nhà cấp 4 với diện tích gần 60m² trị giá 70 triệu đồng đã được hoàn thành, giúp gia đình bà ổn định cuộc sống.
Trong năm 2020, tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo ở tỉnh Yên Bái đạt kết quả tương đối cao, nhất là đối với khu vực thành phố thị xã. Các địa phương đã tuyên truyền vận động và yêu cầu các hộ gia đình nuôi chó mèo tiêm vaccine phòng đầy đủ, không thả rông chó mèo, đồng thời đeo dọ mõm cho vật nuôi. Để công tác phòng chống dịch bệnh dại đạt hiệu quả cao thời gian tới, lực lượng thú y tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt ít nhất 70% tổng đàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện bệnh dại trên động vật, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về quy định quản lý chó mèo và các biện pháp phòng chống bệnh dại. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ huyện Yên Bình thời gian qua luôn được cấp ủy từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của đảng trong giai đoạn hiện nay. Đó là nội dung phóng sự Yên Bình phát triển đảng viên mới mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ở phần đầu chương trình hôm nay. Cuối chương trình, phóng viên đài chúng tôi có ghi nhận về hiệu quả hoạt động các hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Bình thời gian qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Yên Bình đã thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đặc biệt là tạo môi trường lành mạnh để quần chúng ưu tú tu dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Xã Tân Hương hiện có 58% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhiều người dân trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, gây khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Một số chi bộ nhiều năm không phát triển được đảng viên mới. Từ thực trạng này, Đảng bộ xã Tân Hương đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên mới, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng ở những chi bộ ít đảng viên, chi bộ có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã trực tiếp phụ trách giúp đỡ các chi bộ tạo nguồn phát triển đảng viên. Cùng với đó, đảng ủy xã cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, cung cấp tư liệu sản xuất để người dân ly nông không ly hương. Với cách làm phù hợp, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ xã Tân Hương đã có những chuyển biến tích cực. 11 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ xã Tân Hương đã kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt 200% kế hoạch. Riêng chi bộ thôn Đồi Hồi, 10 năm không kết nạp được đảng viên thì năm 2020 này đã kết nạp được 3 đảng viên mới. Đồng chí Trần Ngọc Thương, Bí thư Đảng bộ xã Tân Hương cho hay.
Chúng tôi đã chỉ đạo các cái chi bộ thường xuyên là quan tâm những cái hội viên đang ở thực tế tại địa phương và những cái hội viên mà có thành tích xuất sắc làm ăn phát triển kinh tế nêu gương để cho các cái quần chúng khác học tập và noi theo, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các cái chi bộ làm tốt cái công tác phát triển đảng, phân công các cái đảng viên mà phụ trách các cái hộ gia đình phát hiện ra các cái công dân có phẩm chất đạo đức, có trình độ, chúng tôi đưa vào tạo nguồn để phát triển.
Không chạy theo thành tích, những năm qua Đảng bộ xã Mông Sơn đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở làm tốt quy trình thủ tục từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó góp phần giúp quần chúng nhận thức rõ về Đảng và hiểu được ý nghĩa, niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã Mông Sơn đã kết nạp được 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 156 đồng chí sinh hoạt ở 11 chi bộ. Chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Đồng chí Lương Quang Sáng, Bí thư chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Mông Sơn chia sẻ.
Trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để các đồng chí nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của đảng. Cũng quan tâm để làm sao tạo điều kiện giúp đỡ trên tinh thần là phát triển về vật số lượng nhưng cũng phải quan tâm đến chất lượng để đảm bảo là cái chất lượng của đảng viên trong chi bộ.
Đảng bộ huyện Yên Bình hiện có 47 chi đảng bộ, trong đó có 24 đảng bộ xã thị trấn, còn lại là các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy với 6.429 đảng viên. Thời gian qua, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới luôn được huyện ủy Yên Bình đặc biệt quan tâm. Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên hội viên tham gia. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng từ huyện đến cơ sở, phù hợp với tình hình của từng đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, phân công nhiệm vụ đối với các tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng, thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đảng viên mới. Bên cạnh đó, để công tác phát triển đảng viên hiệu quả thực chất, huyện ủy Yên Bình còn tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng và hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ chủ chốt làm công tác đảng các cấp trong huyện. Nhờ thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn phát triển đảng viên mới mà công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Yên Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trung bình mỗi năm, huyện Yên Bình kết nạp được từ 170 đảng viên mới trở lên. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 170 đảng viên, đạt 100% kế hoạch năm. các đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm. Đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
Trước hết là nâng cao cái nhận thức của các cấp ủy đảng về trách nhiệm trong cái công tác lãnh đạo cái công tác phát triển đảng viên mới, và trong đó hết sức chú ý cái khâu là xây dựng cái kế hoạch. Từng cấp ủy đều phải có xây dựng được những cái kế hoạch về cái công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ mình, chi bộ mình. Thứ hai là nâng cao cái nhận thức về công tác tạo nguồn phát triển đảng. Đây là khâu đầu tiên trong cái công tác phát triển đảng nên cần phải được coi trọng nó đúng mức. Thứ ba là tìm các cái giải pháp, tìm nguồn phát triển đảng. Trong đó đặc biệt là chú trọng phát huy cái vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhất là các cái khu vực nông thôn, các trường học. Và đặc biệt là phải làm tốt ngay cái công tác bồi dưỡng để tìm hiểu nhận thức ngay từ trong cái tổ chức đoàn trong các cái trường học, nhất là trường trung học phổ thông. Ngoài việc là phát huy cái vai trò của tổ chức đoàn thanh niên thì cần tập trung vào số đối tượng đã làm việc trong các hợp tác xã, các cái doanh nghiệp trên địa bàn, hay là các cái đối tượng là bộ đội xuất ngũ, rồi sinh viên đã tốt nghiệp các cái trường trung cấp, cao đẳng, đại học trở về địa phương công tác.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện ủy Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa và mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, để từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng, đồng thời chú trọng bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới đối với những quần chúng ưu tú, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với tình hình thực tế, với phương châm coi trọng cả số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, xây dựng Đảng bộ huyện Yên Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi chốn lao tù bao hờn gầm. Vầng dương hè sáng khi khắp nơi ta có đàng, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang. Và rồi từ đây ánh dương xây đời mới, tiến theo cửa đàng là thấy tương lai sáng tươi. Đàng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, Đảng đã mang lại tình yêu cho khắp nơi, thế giới quanh ta hát vang ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đàng rực sáng trong tim chúng ta.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Bình thời gian qua đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, từ mở rộng quy mô, chuyển đổi mô hình hoạt động đến tham gia nhiều ngành nghề lĩnh vực kinh tế, qua đó thu hút tạo việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên người lao động. Phóng viên chương trình có ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hợp tác xã nông nghiệp Bạch Hà hiện có 8 thành viên, thực hiện liên kết sản xuất với trên 350 hộ dân trong xã, phát triển sản xuất lúa đặc sản Chiêm Hương theo tiêu chuẩn Việt Gáp, diện tích 50,2 ha. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã cung ứng cho thị trường 360 tấn gạo, doanh thu đạt 7,9 tỷ đồng. Tham gia vào hợp tác xã, các hộ trồng lúa đã tìm thấy sự giúp đỡ tương trợ nhau trong sản xuất như hỗ trợ kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, tăng sức cạnh tranh và giá bán trên thị trường. Việc sản phẩm gạo Hương chiêm Bạch Hà được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà đã mở ra cơ hội xây dựng phát triển sản phẩm nông nghiệp của người dân, giúp cho người nông dân yên tâm lao động sản xuất. Anh Nguyễn Xuân Tuyến, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bạch Hà cho biết.
Hợp tác xã Dịch đã tuyên truyền vận động các thành viên hợp tác xã và các hội viên nông dân thực hiện chăm sóc lúa đặc sản Hương Chiêm theo đúng quy trình kỹ thuật Việt Gáp, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để phát triển sản phẩm đặc sản bưởi Đại Minh, từ năm 2018, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai dự án khoa học công nghệ, nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với diện tích 20 ha. Sau 2 năm triển khai, năng suất, chất lượng bưởi tăng lên rõ rệt, sản phẩm bưởi Đại Minh được công nhận sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 4 sao. Từ năm 2018, hộ ông Nguyễn Kim Giao ở thôn Minh Thân cùng 159 hộ dân của xã Đại Minh đăng ký tham gia hợp tác xã đặc sản bưởi Việt Gáp Đại Minh. Ông Giao cho biết trước đây gia đình ông chỉ trồng bưởi theo phương pháp truyền thống, sau khi tham gia chuỗi sản xuất sạch hữu cơ bưởi Việt Gáp, giá trị cây bưởi được nâng cao hơn, mẫu mã quả đẹp hơn, bưởi để được lâu hơn, sản phẩm làm ra được doanh nghiệp bao tiêu phân phối tại các siêu thị trong nước. Với 250 cây bưởi quy chuẩn năm 2020, gia đình ông thu nhập trên 250 triệu đồng. Ông Giao chia sẻ.
Sau khi được các nhà khoa học tập huấn cho mình về cái kỹ thuật, mình kết hợp giữa kỹ thuật của các nhà khoa học với lại cái kinh nghiệm của mình ở trong khi mà sản xuất cây bưởi này thì mình thấy nó có hiệu quả, làm cho quả sáng đẹp, chất lượng quả tăng lên và mẫu mã tăng lên.
Xác định kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác góp phần tích cực vào tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã khuyến khích các hợp tác xã mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thêm các dịch vụ mới gắn với chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2020. Cùng với đó là đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với kinh tế tập thể về thuế, tín dụng, đất đai, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, các chương trình quốc gia về lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, hoạt động khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại. Nhờ vậy, đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, góp phần bao tiêu sản phẩm, giúp các thành viên yên tâm sản xuất. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã thành lập mới 16 hợp tác xã, đạt 200% kế hoạch, ra mắt 140 tổ hợp tác, đạt 107,6% kế hoạch, nâng tổng số hợp tác xã của huyện lên 77 hợp tác xã và 445 tổ hợp tác. Việc thành lập và đưa vào hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động. Với mục tiêu đến năm 2021, thu nhập bình quân của các thành viên hợp tác xã, người lao động trong các hợp tác xã đạt trên 60 triệu đồng một người một năm. 90% cán bộ quản lý hợp tác xã được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức quản trị kinh doanh, quản lý hợp tác xã. Huyện Yên Bình đang chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý chuyên môn của hợp tác xã, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển hợp tác xã của Trung ương. Đồng thời, huyện ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ khâu bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, qua đó thu hút tạo việc làm thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động. Ông Ngô Bằng Việt, Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Yên Bình, cán bộ đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái tại huyện Yên Bình cho biết.
Tiếp tục đổi mới phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tìm đầu ra cho kinh tế hợp tác, xây dựng chính sách đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng được tiến độ khoa học công nghệ, nắm bắt thông tin mở rộng thị trường, khuyến khích việc tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn tập thể của các hợp tác xã, hướng dẫn các hợp tác xã đổi mới tổ chức quản lý nhằm phát huy quyền làm chủ của các thành viên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, củng cố các hợp tác xã để lựa chọn ra những hợp tác xã kinh doanh hiệu quả, làm nòng cốt xây dựng những mô hình điểm.
Việc phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Yên Bình đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần đắc lực trong xây dựng nông thôn mới.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện.
và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.